truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 23 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 1 để triển khai nhiệm vụ tháng 2 và thông qua một số nội dung quan trọng dự kiến tổ chức dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Thực hiện chương trình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, đã có trên 30 hộ nghèo của xã Phúc Hà được nhận quà Tết.
Gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên rộ lên một số tin đồn về việc có các đối tượng sử dụng thuật ngữ thôi miên để chiếm đoạt tài sản, khiến dư luận hoang mang. Công an thành phố Thái Nguyên khẳng định không có việc thôi miên và thuốc mê để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Với mong muốn giúp các bà nội trợ, người tiêu dùng Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các loại sản phẩm hàng hóa, mới đây hệ thống siêu thị tại Thái Nguyên có thêm một thành viên mới, đó là chi nhánh siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về siêu thị này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 22 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2 và thông qua một số nội dung quan trọng dự kiến tổ chức dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2016. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong tháng 1, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn diễn ra sôi động, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ dịp Tết Nguyên đán ổn định, không tăng đột biến. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 5% so với cùng kỳ và ước đạt 570 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, thu ngân sách ước đạt trên 54 tỷ đồng. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư và thi công các hạng mục đầu tư giai đoạn 1 dự án vay vốn của Ngân hàng Thế giới để nâng cấp phát triển hạ tầng đô thị thành phố Thái Nguyên được triển khai đúng tiến độ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe dự thảo kế hoạch tổ chức một số hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán như kịch bản cầu truyền hình đêm giao thừa, hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp doanh nhân, tổ chức lễ giao nhận quân năm 2016. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng ban đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, thực hiện tốt các công việc được giao, trong đó tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, làm tốt công tác an sinh xã hội, tăng cường chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán, triển khai các nội dung cần thiết để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Chiều ngày 22 tháng 1, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo công tác phòng cháy và chữa cháy và triển khai kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy trong mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Bính Thân, lễ hội năm 2016. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng ban. Các thành viên của ban có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố. Cũng tại hội nghị, Ban chỉ đạo phòng cháy và chữa cháy thành phố đã triển khai kế hoạch với một số nội dung như tăng cường tuyên truyền tới đông đảo quần chúng nhân dân về việc thực hiện phòng cháy chữa cháy, tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng cháy chữa cháy của các phường xã và các đơn vị cơ quan đóng trên địa bàn thành phố. Các đơn vị cơ quan bố trí nguồn kinh phí để trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ theo quy định. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, v.v. Qua đó đảm bảo hạn chế số vụ việc về cháy nổ và giảm thiểu thiệt hại do cháy xảy ra.
Ngày 22 tháng 1, đoàn kiểm tra của thành phố do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên chủ trì đã có buổi giám sát tại trường tiểu học Tân Thành 2. Tại buổi làm việc, đại diện nhà trường đã báo cáo nhanh về việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, gồm quy trình triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong năm học 2014-2015 và nửa đầu năm học 2015-2016. Quá trình quản lý sử dụng công khai quyết toán các loại quỹ và đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện quy chế dân chủ theo nghị định. Tuy còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập, nhưng trong những năm qua, trường tiểu học Tân Thành 2 luôn cố gắng không ngừng để nâng cao chất lượng dạy và học. Hiện nhà trường có gần 400 học sinh đang theo học tại 5 khối. Thời gian qua, trường tiểu học Tân Thành 2 đã nghiêm túc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, nhất là với các khoản thu chi, các nguồn xã hội hóa trong các năm học đều được ban giám hiệu nhà trường họp bàn và thông qua tại các cuộc họp phụ huynh trong nhà trường. đoàn giám sát đã đánh giá cao về việc nhà trường đã quản lý, sử dụng công khai các loại quỹ đóng góp. Đoàn nhắc nhở nhà trường cần sắp xếp hoàn chỉnh giấy tờ liên quan đến các quy trình thực hiện.
Thực hiện chương trình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam do Hội chữ thập đỏ thành phố phát động, ngày 22 tháng 1, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng tổ chức tặng quà cho 30 hộ nghèo của xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. Xã Phúc Hà là một trong những xã khó khăn nhất của thành phố Thái Nguyên, số hộ nghèo trên địa bàn xã vẫn còn gần 70 hộ. Những hộ được nhận quà lần này đều là những hộ nghèo lâu năm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là tình cảm của cán bộ công ty dành tặng giúp các hộ nghèo đón Tết thêm đầm ấm. Vừa nhận được quà tặng của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng, chị Đặng Thị Nhung, 61, xã Phúc Hà chia sẻ.
Gia đình tôi thuộc diện khó khăn của xã, được sự quan tâm của chính quyền địa phương, Hội chữ thập đỏ và Công ty Minh Dũng tặng quà thì tôi rất vui mừng và cảm ơn. Món quà tuy không lớn nhưng rất nhiều ý nghĩa giúp với gia đình tôi trong dịp Tết Nguyên đán này.
Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng đã đến thăm hỏi động viên và tặng quà Tết cho mẹ Việt Nam Anh Hùng Lê Thị Miến, 89 tuổi, ở xóm 7, xã Phúc Hà. Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng sẽ tặng gần 100 suất quà cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo trong và ngoài tỉnh.
Dự án xây dựng đường thống nhất và hạ tăng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công nằm cạnh trục đường thống nhất đoạn từ trung đoàn E209 đến cầu thống nhất. Khu đất của dự án nằm cạnh trường Cao đẳng Việt Đức, phía sau là sân vận động Hồ Điều Hòa đi đường Cách mạng tháng 10 thuộc địa phận phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công. Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt theo quyết định số 3338 ngày 29 tháng 12 năm 2011 do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc làm chủ đầu tư, thực hiện đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao, được chia thành hai giai đoạn thi công. Giai đoạn 1 của dự án là thi công hoàn thiện đường thống nhất và hạ tầng kỹ thuật của khu dân cư phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Hiện giai đoạn 1 đã được Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc Hà Nội đang tiến hành thi công xây dựng. Khu dân cư mới được xây dựng với kết cấu hạ tầng đồng bộ, có quy mô trên 23 ha, tổng mức đầu tư trên 320 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục, công trình công cộng, nhà ở chung cư cao tầng với trên 1.000 lô đất liền kề. Dự án hoàn thành sẽ tạo nên một khu đô thị có hạ tầng kỹ thuật hiện đại, quỹ đất nhà ở chất lượng cao, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị của thành phố Sông Công.
Quý vị và các bạn thân mến, được triển khai thực hiện từ tháng 6 năm 2013, Quỹ nuôi bò tiết kiệm nhân đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Giá ngày càng phát huy có hiệu quả. Từ nguồn quỹ này, hội đã trao thêm một bê cái sinh sản cho hội viên Nguyễn Thị Ai, tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, nâng tổng số hội viên được nhận bò lên 4 người. Bà Nguyễn Thị Ai là một trong những hội viên nghèo của chi hội phụ nữ tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình bà Ai không đủ điều kiện vay vốn ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế. Để tiếp tục duy trì và phát triển nguồn quỹ nuôi bò tiết kiệm nhân đạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Giá đã tích cực vận động các hội viên, các nhà hảo tâm cùng các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn đóng góp kinh phí để mua bò, trao cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, tổng số tiền từ 4 con bò cái sinh sản đã trao cho hội viên là trên 60 triệu đồng. Bà Đinh Thị Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cam Giá cho biết.
Ngoài mô hình quỹ phát triển cộng đồng, hội còn có mô hình nuôi bò tiết kiệm nhân đạo là mô hình thiết thực, mang lại cái hiệu quả cao, giúp cho hội viên nghèo có tài sản, đó là bò cái sinh sản để nuôi và hỗ trợ cho phụ nữ nghèo có một nguồn kinh tế nhất định, vươn lên thoát nghèo cách bền vững.
Sau gần 3 tháng diễn ra sôi nổi và quyết liệt, ngày 22 tháng 1, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức bế mạc Hội Khỏe Phù Đồng năm học 2015-2016. Hội Khỏe Phù Đồng thành phố Thái Nguyên năm nay thu hút gần 2.800 vận động viên đến từ 33 trường tiểu học và 28 trường trung học cơ sở tham gia. Khối tiểu học, các vận động viên thi đấu ở 5 nội dung gồm bóng đá, cờ vua, bóng bàn, điền kinh, đá cầu và thể dục aerobic. Khối trung học cơ sở thi đấu 9 nội dung gồm bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, đá cầu, bóng đá, cờ vua, thể dục aerobic, bóng rổ và điền kinh. Theo đánh giá của ban tổ chức và hội đồng trọng tài, năm nay chất lượng vận động viên và các trận đấu cao hơn mọi năm. Đặc biệt, nhiều nội dung thi đấu, vận động viên đã thi đấu với trình độ cao, tạo sức hút và ấn tượng đẹp trong lòng người xem. Qua các giải đấu của Hội Khỏe năm nay, ban tổ chức đã lựa chọn được đội tuyển tham gia thi đấu Hội Khỏe Phù Đồng cấp tỉnh giai đoạn 1, bước đầu đạt nhiều thành tích cao. Kết thúc Hội Khỏe, ban tổ chức đã trao 245 giải cá nhân cho các vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc, trong đó có 48 giải nhất, 88 giải nhì và 118 giải ba. Trao 180 giải tập thể, trong đó có 22 giải nhất, 32 giải nhì, 58 giải ba và 68 giải khuyến khích. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang rộ lên một số phản ánh về các đối tượng sử dụng thuật thôi miên, thuốc mê để chiếm đoạt tài sản khiến dư luận hoang mang. Nhiều người băn khoăn những đối tượng này đã làm cách nào để con mồi sập bẫy và có hay không tình trạng thôi miên lừa đảo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Để làm rõ vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên.
Thưa ông, hiện nay là trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì một bộ phận người dân thì có cái phản ánh về cái tình trạng là một số đối tượng sử dụng thôi miên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vậy thì là cơ quan chức năng thì ông thể cho biết thực hư của vấn đề này như thế nào? Và nếu có thì công an thành phố đã xử lý được trường hợp nào chưa?
Trong thời gian gần đây có một số dư luận của quần chúng nhân dân là có các đối tượng dùng thuốc mê để chiếm đoạt tài sản của nhân dân. Qua nắm tình hình trên địa bàn thành phố, cả những xử lý những vụ việc các phường xã trên địa bàn là khẳng định không có những vụ việc dùng thuốc mê và dùng thôi miên để chiếm đoạt tài sản của nhân dân trong thời gian vừa qua.
Vậy thì trước cái việc tự do đăng tải thông tin như vậy trên mạng xã hội thì cơ quan công an có cái biện pháp gì để ngăn chặn cái tình trạng tung tin đồn thất thiệt nói trên?
Trước cái nguồn thông tin thất thiệt trên mạng hiện nay là rất nhiều. Thì chúng tôi nhất với chức năng của cơ quan công an, chúng tôi đề nghị các cơ quan bưu chính viễn thông và các cơ quan chức năng liên quan ngăn chặn các cái nguồn thông tin thất thiệt ở trên mạng xã hội. Cái thứ hai là người dân không tin vào những cái mạng xã hội giao bán hoặc là trao đổi tất cả các cái thông tin trên mạng xã hội. Mà khi người dân nào mà chẳng may đã là những bị hại ở trên mạng xã hội thì đến cơ quan công an gần nhất để trình báo với cơ quan công an chúng tôi để chúng tôi có những biện pháp bắt giữ, đấu tranh, xử lý trước pháp luật những hành vi sai trái pháp luật trên.
Xin ông cho biết là trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì có cái vụ việc gì đang gây xôn xao và nhức nhối trong dư luận?
Trong thời gian gần đây thì trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có một số cái vụ việc là có các cái đối tượng, chúng thường ăn mặc rất lịch sự, đi xe ô tô, chúng thường vào các giờ hành chính, chúng đến các nhà có các cụ già trong nhà, chúng thường mang 5 đến 10 cuộn dây điện đấy, vào nhà và chúng có nói rằng là chúng là cán bộ điện lực đang đi làm dây và có lấy được mấy cuộn dây điện để mang bán rẻ cho các cụ. Lợi dụng những sơ hở của các cụ già trong nhà thì chúng có cái dấu hiệu là lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cụ trông giữ nhà. Thế qua cái tình hình trên thì chúng tôi có cảnh báo người dân, nhất là các cụ trông nhà ở nhà cho con cháu đi làm thì không cho những người lạ mặt vào trong nhà hoặc không tin mua bán gì với những cái đối tượng lạ. Khi chúng mang giao bán hàng và muốn mua bán gì thì các cụ đợi con cháu về để mua bán với các cái đối tượng trên. Trong cái vụ việc trên thì cơ quan điều tra chúng tôi đã và đang triệu tập để làm rõ các đối tượng. Các đối tượng thì thường là 4-5 đối tượng này là ở huyện Triệu Đề, tỉnh Vĩnh Phúc sang bên Thái Nguyên này để thực hiện những cái hành vi trên.
Vậy thì là cơ quan chức năng thì ông có cái cảnh báo gì đối với người dân ạ?
Với cơ quan chức năng thì chúng tôi cảnh báo người dân, thứ nhất là không mua bán với những người mà lạ có những biểu hiện nghi vấn. Thấy có những biểu hiện nghi vấn thì đề nghị người dân sẽ đến gọi điện hoặc đến những cơ quan công an gần nhất để trình báo cơ quan công an. Chúng tôi sẽ có những cái sử dụng những biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn hoặc là xử lý khi đã xảy ra bắt giữ các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.
Vâng, cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn với chúng tôi hôm nay.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần điểm tin về thị trường vàng tuần qua là tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm với những phần tin đáng chú ý. Trong tiểu mục giới thiệu địa chỉ tin cậy là phản ánh về hệ thống siêu thị Thành Đô, Hoàng Mấm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Thông lệ vào thời điểm cuối năm, thị trường vàng luôn diễn biến sôi động theo chiều tăng, thì năm nay việc liên tiếp giảm trong các phiên giao dịch đã khiến giá vàng miếng trong nước trở về mức thấp kỷ lục gần 5 năm qua. Nếu như năm 2012-2013, thời điểm giá vàng SJC cao kỷ lục đạt mốc gần 48,9 triệu đồng một lượng, thì trong những ngày này, giao dịch bán ra tại thị trường Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt trung bình 32,8 triệu đồng một lượng. Tại tập đoàn Doji chi nhánh Thái Nguyên, giá vàng SJC tuần qua không có nhiều biến động. Giao dịch bán ra vẫn loay hoay ở mốc từ 32,8 đến 33 triệu đồng một lượng. Thời điểm lúc 9 giờ ngày 22 tháng 1, vàng SJC niêm yết ở mốc bán ra 32,8 triệu đồng một lượng, mua vào 32,5 triệu đồng một lượng. So với giá vàng quốc tế quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ trong nước vẫn cao hơn khoảng 3,2 đến 3,3 triệu đồng một lượng. Đối với thị trường đô la Mỹ tuần này đã tỷ lệ thuận với giá vàng khi giảm gần 150 đồng một đô la so với tuần trước. Mức giao dịch 1 đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại cũng chỉ giữ quanh ngưỡng 22.450 đồng, bán ra 22.370 đồng.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cuối năm nhu cầu tiêu dùng tăng cao thì ngày 19 tháng 1 vừa qua, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định giảm giá xăng dầu xuống dưới mức thấp nhất trong gần 6 năm trở lại đây. Đối với xăng, mức giảm từ 580 đồng đến 590 đồng với giá bán mới cho RON 92 và E5 lần lượt là 15.442 và 14.759 đồng một lít. Các mặt hàng dầu giảm 301 đến 912 đồng một lít hoặc kg. Việc giảm giá lần thứ hai liên tiếp trong năm mới 2016 đã trở thành luồng gió mát cho người tiêu dùng. Chị Nguyễn Thị Nga, phường Quang Vinh chia sẻ.
Tôi thấy giá xăng hiện giờ thì là đã giảm về mức thấp nhất trong 6 năm quay về đây. Cũng là đúng vào cái dịp Tết Nguyên đán, thấy đó là một tín hiệu vui cho những người dân chúng tôi. Bởi vì là lúc đó giá của các loại sản phẩm có thể sẽ thấp được bình ổn giá.
Còn chị Trần Thùy Dung ở xã Quyết Thắng nói.
Tôi là một người hay phải đi làm xa và sử dụng đến phương tiện là xe máy để đi lại nhiều. Tôi thấy là giá cả xăng dầu mà giảm như thế này thì giúp chúng tôi thuận tiện hơn trong việc đi lại và có thể là sẽ bình ổn được thị trường hàng hóa trong dịp Tết này.
Ghi nhận từ thị trường xăng dầu thế giới, khoảng 15 ngày qua giá dầu thế giới liên tục giảm do nguồn cung đang vượt quá cầu. Trong khi đó, tại Iran, một trong những ông lớn dầu mỏ thế giới mới được dỡ bỏ lệnh hạn chế xuất khẩu từ Mỹ. Do chi phí khai thác một thùng dầu tại quốc gia này chỉ là 1 đô la, nên Iran có thể đặt bất cứ mức giá nào mà họ muốn và khai thác sản lượng không hạn chế. Bên cạnh đó, sự trì trệ của nền kinh tế hàng đầu thế giới là Trung Quốc đã đẩy chênh lệch cung cầu nới rộng, nhưng không một nhà khai thác nào chịu giảm lượng xuất khẩu do muốn giữ thị phần, khiến giá cả được dự báo sẽ tiếp tục phá đáy trong những ngày tới. Trong khi đó, tại Việt Nam, giá xăng đã có tới 7 lần điều chỉnh giảm kể từ ngày 3 tháng 10 năm 2015.
Vào khoảng 14 giờ ngày 21 tháng 1, tại khu vực chợ Sư Phạm, tổ công tác của đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên phát hiện xe ô tô con nhãn hiệu Daewoo, biển kiểm soát 29L7588 có dấu hiệu vi phạm về hàng hóa. Sau khi bất ngờ kiểm tra, tổ phát hiện gần 600 hộp mỹ phẩm gồm sữa tắm, thuốc nhuộm tóc, phấn trang điểm, kem dưỡng da, son môi, v.v. Tổng giá trị gần 20 triệu đồng do ông Trần Lưu Lương có địa chỉ xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên là chủ hàng, không xuất trình được giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Tại đội quản lý thị trường, ông Lương khai nhận toàn bộ số hàng này ông mua từ Lạng Sơn về bán. Căn cứ kết quả khám và thông tư liên tịch số 64 ngày 8 tháng 5 năm 2015, ông Lương đã có hành vi kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu. Đội đã lập biên bản tạm thu gần 600 hộp mỹ phẩm để xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới 2016, hệ thống siêu thị tại Thái Nguyên có thêm một thành viên mới. Đó là chi nhánh siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, có địa chỉ số 2, đường Minh Cầu, tòa nhà Hoàng Mấm, thành phố Thái Nguyên.
Với mong muốn giúp các bà nội trợ, người tiêu dùng Thái Nguyên có cơ hội mua sắm các sản phẩm hàng hóa rẻ nhất, tốt nhất và đa dạng nhất, cuối năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mấm đã liên kết với hệ thống siêu thị Thành Đô Hà Nội mở hệ thống siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm. Với thiết kế đẹp, trang trí bắt mắt, lối đi thông thoáng, hàng hóa sản phẩm đa dạng phong phú, đảm bảo chất lượng, giá cả niêm yết rõ ràng, nên ngay trong những ngày đầu khai trương siêu thị đã thu hút rất đông người dân đến tham quan mua sắm.
Hôm nay tôi đến siêu thị Thành Đô để mua sắm. Tôi thấy cách bố trí các mặt hàng ở đây rất là đẹp, ngăn nắp. Siêu thị Thành Đô thì có rất là nhiều mặt hàng, cho nên là khách hàng có thể lựa chọn được những cái mặt hàng của mình rất là ưng ý, với giá cả thì lại phải chăng.
Qua tham quan 3 tầng của siêu thị Thành Đô thì tôi thấy là siêu thị Thành Đô cái nhất là về trang trí, bày hàng là rất là khoa học, đẹp, bắt mắt so với các siêu thị khác. Tôi cũng đã từng đi nhiều siêu thị ở Hà Nội và Thái Nguyên này, nhưng mà thấy ở đây là cái trang trí, bày hàng rất là thuận tiện cho người chọn. Hai nữa là thái độ phục vụ của nhân viên rất là tận tình.
Để tiết kiệm thời gian cho khách hàng, tại tầng 2 của siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm là hệ thống các sản phẩm hàng mỹ phẩm, đồ điện gia dụng được phân chia theo từng khu, từng dòng sản phẩm khác nhau, như đồ nấu bếp, đồ trang trí, đồ chơi, đồ dùng học tập cho trẻ em. Chính sự sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, phân chia cụ thể đã giúp người tiêu dùng có thể lựa chọn các sản phẩm một cách dễ dàng.
Vào siêu thị này lần đầu tiên, thì hôm nay tôi được lên thăm 3 tầng, tôi thấy siêu thị này rất là gọn gàng và ngăn nắp, nhiều đồ, khách tha hồ lựa chọn. Tôi thích cái siêu thị này, giá cả thì hợp lý hơn chỗ khác.
Ngoài các dòng hàng trên, tại tầng 3 hệ thống siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm là không gian cho những ai yêu thích thời trang. Tại đây, các dòng sản phẩm quần áo từ thời trang mặc nhà đến thời trang công sở nam nữ, quần áo trẻ em và học sinh cũng được sắp xếp theo từng khu vực riêng rẽ. Bên cạnh sự phong phú về hàng hóa, không gian siêu thị rộng, thoáng mát, thì khu dịch vụ ăn nhanh ngay tại sảnh cũng là điểm nhấn của siêu thị. Đây là nơi giúp các gia đình có thể nghỉ ngơi sau khoảng thời gian mua hàng. Với phương châm giá rẻ cho mọi nhà, hệ thống siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm luôn cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm giá rẻ nhất với chất lượng tốt nhất. Ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó Quản lý hệ thống siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm khẳng định.
Thời gian tới là chúng tôi sẽ căn cứ vào nhu cầu của quý khách hàng, chúng tôi sẽ phục vụ ngày càng tốt hơn và đầy đủ hơn, đạt với cái mong muốn của quý hàng. Chúng tôi sẽ chăm sóc với một cái lượng hàng lớn cho người tiêu dùng thỏa sức lựa chọn cái mặt hàng nào tốt nhất và rẻ nhất.
Hãy đến với hệ thống siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm tại địa chỉ số 2 đường Minh Cầu, tòa nhà Hoàng Mấm, thành phố Thái Nguyên. Quý khách sẽ được thoải mái lựa chọn các sản phẩm theo nhu cầu, theo sở thích. Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm, giá rẻ cho mọi nhà. Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020. Cuộc tổng điều tra hộ nghèo và hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 được dựa trên tiêu chí về thu nhập và các tiêu chí tiếp cận đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Với tiêu chí về thu nhập, quy định chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn là 700.000 đồng một người một tháng, ở khu vực thành thị 900.000 đồng một người một tháng. Quy định chuẩn cận nghèo ở khu vực nông thôn là 1 triệu đồng một người một tháng, ở khu vực thành thị 1 triệu 300.000 đồng một người một tháng. Về tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, quyết định nêu rõ các dịch vụ xã hội cơ bản bao gồm 5 dịch vụ: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin. Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản gồm 10 chỉ số: tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, nguồn nước sinh hoạt, hố xí, nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, tài sản phục vụ tiếp cận thông tin. Việc điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện từ xóm, tổ dân phố và trực tiếp đối với từng hộ, đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân theo đúng hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuộc điều tra thu thập các thông tin được tiến hành trên 3 loại phiếu sau. Phiếu A, danh sách hộ gia đình đăng ký tham gia và phân loại nhanh tại thôn, xóm, tổ dân phố. Phiếu B, khảo sát xác định hộ nghèo và hộ cận nghèo. Phiếu C, thu thập đặc điểm hộ nghèo và hộ cận nghèo. Toàn bộ hộ nghèo, cận nghèo năm 2014 đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt, khảo sát xác định hộ nghèo và hộ cận nghèo theo phiếu B. Các hộ được tổ dân phố lập danh sách có thể nghèo, cận nghèo. Các hộ gia đình không thuộc hộ nghèo, cận nghèo nhưng có đơn đăng ký điều tra cũng được các điều tra viên thực hiện điều tra, rà soát nhanh bằng phiếu A. Sau khi xác định các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ này tiếp tục điều tra thu thập đặc điểm hộ nghèo và hộ cận nghèo theo phiếu C.
Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm, khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên-Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm, cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên. Siêu thị Thành Đô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Từ ngày 16 tháng 1 năm 2016, tại trung tâm thương mại chợ Minh Cầu thuộc số 2 đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, công ty Hoàng Mấm liên doanh với hệ thống siêu thị Thành Đô khai trương siêu thị Thành Đô. Với hơn 30.000 sản phẩm thuộc các ngành hàng, gia dụng, mỹ phẩm, thực phẩm, bánh kẹo, thời trang. Đến mua hàng từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1 năm 2016, quý khách sẽ được giảm giá 5% cho tất cả các mặt hàng. Siêu thị Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ. Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454. Chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803 545454.
Anh nhớ nhé. Số 02803 545454.
Taxi Bình An. Bình An trên mọi nẻo đường.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.